Xin kính mời Hội Thánh cùng với tôi được nghe lời của Chúa được chép trong Thi Thiên thứ 18, câu 1 và câu 2. Thi Thiên 46, câu 1 và câu 10, tôi xin phép được đọc. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lý tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển. Dầu nước ầm ầm sôi bọt, và các núi rung động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Có một ngọn sông, dòng nước, nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở đấng của đấng chí cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rung động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rung động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va. Sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào? Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất. Bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng tiếng, từng miếng và đốt xe nơi lửa. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.
Today the Bible reading will be from Psalms chapter 18, verses 1 to 2 and chapter 46, verses 1 to 10. I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold. God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her, she will not fall. God will help her at break of day. Nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Come and see the works of the Lord, the desolations he has brought on the earth. He makes wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth.
Xin kính mời Hội Thánh chúng ta đồng ngồi.
Let's be seated.
Kính thưa Hội Thánh, trận chiến David với Goliath là trận chiến không cân sức cân tài.
So David's battle with Goliath did not require any strength or ability on his part.
Nhưng David không hề nao núng, không hề sợ sệt.
But he didn't remain fearful despite the challenges ahead of him.
Khi David được Đức Chúa Trời sức dầu làm vua thì Chúa ban thêm uy quyền, thế lực để chiến thắng kẻ thù.
So when David was anointed as king by God, God provided him with the strength and the ability to triumph over his enemies.
Thế nhưng trước sự rượt đuổi của vua Saul, thì David đã kinh nghiệm được Đức Chúa Trời là đấng bảo vệ, đấng giải cứu trong lúc gian nguy. David thấy được Đức Chúa Trời quyền năng gìn giữ mạng sống ông.
So during Saul's pursuit of David, David was able to experience God's protection and salvation. During these times of danger, David was able to experience God's power in saving his life.
David thật vững an trong Chúa.
During these times, David truly remained secure in God.
Ngày hôm nay chúng ta muốn được vững an, điều kiện cần và đủ là phải tin nhận Chúa và phải ở trong Chúa luôn luôn.
So if we want to remain secure in God, we need to believe in him and we need to abide in him.
Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học với nhau qua đề tài vững an trong Chúa.
Today we will learn about how we can remain secure in God.
Chúng ta tìm xem ba lý do quan yếu mà con người cần được vững an.
So we will examine the three reasons as to why we need to remain secure.
Lý do thứ nhất, lý do nào ta cần vững an? Lý do thứ hai, nhờ ai ta mới được vững an? Và lý do thứ ba là điều kiện gì ta có vững an?
So the first is, why do we need security? The second, who can we rely on for security? And the third, what conditions do we need to achieve before we can have security?
Chúng ta tìm xem lý do nào ta cần vững an.
So firstly, let's explore the reasons why we need to be secure.
Kính thưa Hội Thánh, lý do nào?
So why do we need security?
Câu hỏi này dành cho mỗi người chúng ta.
This is a question for all of us.
Cái con người được sinh ra là để sống.
So we are living in a world without security.
Thế nhưng trong thế giới chúng ta đang sống lại là bất an.
Yeah, we're in a world without security.
Có nhiều thiên tai, dập dã, chiến tranh đã xảy ra.
So we live in a world with natural disasters, conflicts and wars.
Nhưng hãy vững an trong Chúa vì Chúa đã dùng tiên tri nói trước về những điều này.
Even so, we can continue to remain secure in God as he has used his prophets to prophesy about these events.
Ngày hôm nay chúng ta chứng kiến dịch lệ đang xảy ra làm an nguy đến sự sống của con người.
Today we witness the spread of diseases which threaten human life.
Trong phần này chúng ta học hai điều. Điều thứ nhất là thiên tai. Điều thứ hai là lắm dạp dã.
So today we will discuss two reasons as to why we need security. And the first will be natural disasters and the second would be conflicts.
Chúng ta tìm xem điều thứ nhất là thiên tai mà Thi Thiên 46 ghi rằng.
So in Psalms chapter 46 it explores the theme of natural disasters.
Đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chiến dậy của nó. Thi Thiên 46 câu 2a và b.
So,
và 3.
So in Psalms chapter 46 verses 2 to 3, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging.
Chúng ta đã chứng kiến hay đã nghe những cơn chấn động trong lòng đất.
So we have witnessed or heard of earthquakes ourselves.
Núi rung động, đất bị biến cải, còn các nước biển thì ầm ầm sôi bọt.
So mountains are shaken, the earth gives way and the waters roar and foam, creating terrible waves.
Làm cho động đất, làm cho những cơn sóng thần dữ dội đã xảy ra trong cách thình lình bất ngờ.
So earthquakes can occur very suddenly and unexpectedly.
Đã cất đi mạng sống nhiều người và làm an nguy đến sự sống con người.
This can endanger the lives of many, many people.
Nhưng điều đó làm cho những điều đó làm cho con người bất an.
And this can make our lives feel very insecure.
Tại đảo Bác Môn, sứ đồ Giăng được Đức Thánh Linh cảm hóa nhìn thấy những điều tương tự.
So on the island of Patmos, John, the Apostle John was enabled by the Holy Spirit to see such things.
Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như cái túi lông đen. Cả mặt trăng trở nên như huyết, trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn. Và hết thải các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Thái Quyền đoạn 6 câu 12 và câu 14.
So in Revelation chapter 6 verses 12 and 14, I watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. The sun turned black like a sackcloth made of goat hair. The whole moon turned blood red. The sky receded like a scroll rolling up, and every mountain and island was removed from its place.
Đó là những điều đã xảy ra trước khi vua Vinh Hiển hồi lai, là sứ giả hòa bình cởi mây trời trở lại thế gian này lần thứ hai.
So this is what has happened and will happen before the King of Glory returns. The Prince of Peace returns to earth from the clouds during his second coming.
Chúng ta tìm xem một lý do nữa, đó là giặc giả cũng làm cho con người bất an.
So another reason why we need peace would be the advent of intense hostilities, which would disrupt our peace.
Chúc giả Thi Thiên 46 ghi lại điều thứ hai là lắm giặc giả.
So the author of Psalms 46 writes about these conflicts.
Các dân náo loạn, các nước rúng động. Thi Thiên 46 câu 6a.
So the nations are in uproar, kingdoms fall in Psalms chapter 46 verse 6.
Đúng vậy, các dân náo loạn, các nước rúng động vì chiến tranh cũng đã cướp đi mạng sống con người.
So the nations are in uproar, the kingdoms fall, and wars will take the lives of many people.
Vì thế con người náo loạn và nhiều quốc gia xung quanh cũng sợ. Chúng ta thấy những vũ khí hay là những điều mà dùng cho chiến tranh ngày xưa như.
So the people are in turmoil and the surrounding countries are also afraid. And we also see mention of the many weapons of war used in the past.
Cung, giáo, xe và lửa.
So bows and spears and shields and fire as well.
Đó là những vũ khí cho chiến tranh ngày xưa.
Those were the weapons used in ancient times.
Còn vũ khí cho chiến tranh ngày hôm nay như thế nào?
How about the weapons of war now?
Khi chúng ta thấy những đệ không còn những cái vũ khí thô sơ, đơn sơ như ngày xưa nữa, mà là bom đạn, vũ khí hạt nhân.
So we no longer use basic weapons like bows and spears like they did in the past, but now we use bombs, ammunition, nuclear weapons.
Nó tối tân, nó hiện đại, được điều khiển từ xa và cũng giết chết hàng loạt con người, làm cho con người run sợ, náo loạn và các nước trên thế giới phải rúng động.
So we have very advanced weaponry that can be operated at a remotely, and that results in mass destruction and loss of life. And this makes people very fearful and unsettled and leaves countries in turmoil.
Thiên tai, giặc giả là hai điều đã làm cho con người bất an.
So these are two reasons as to why people can feel insecure.
Khi nghe thấy thiên tai, chiến tranh hay dịch lệ xảy ra thì con người cho rằng thế giới này đến hồi kết thúc hay là tận thế.
So when people see and hear of natural disasters, wars, diseases, they assume that the world is coming to an end.
Xin chúng ta tìm xem chức giả Luca được Chúa Mặc Khải ghi lại thế giới này khi nào sẽ kết thúc.
But let's have a look at what the Lord revealed to Luke about when the world would end.
Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc thì đừng kinh khiếp vì điều đó phải đến trước, nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu. Luca đoạn 21 câu 9.
So from Luke chapter 21 verse 9, when you hear of wars and revolutions, do not be affrighted. These things must happen first, but the end will not come right away.
Hãy vững an nơi Chúa, cảm ơn Chúa, đấng con tin, đấng con thờ phượng, là làm Chúa, làm chủ trời đất và vũ trụ, đấng quyền năng, đấng vô lượng, là Chúa đời đời, là Chúa bình an, đấng ấy đã sẽ làm cho chúng ta được vững an.
So remain secure in the Lord. Thank him for being the one to believe, the one to worship, the Lord over all creation. He is mighty, he is the counselor, the eternal father, the prince of peace. He has kept, is keeping, and will keep us secure.
Chúng ta bước qua phần thứ hai là nhờ ta mới được vững an.
So let's proceed to our second point. Who can we rely on for security?
Có nghĩa là nhờ Chúa trong Thi Thiên này cho chúng ta thấy ít nhất 5 điều cần.
So in this Psalm 46 we see 5 necessary things that we can rely on God for.
Điều cần thứ nhất là nhờ Chúa ban sức.
So the first is that we can rely on God to provide us with strength.
David đã kinh nghiệm lúc gian truân, Chúa ban thêm năng lực mà kêu lên rằng.
So in times of trouble, David prayed for God to give him more strength as he called out.
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi.
So in Psalms chapter 46 verse 1 and in also in Psalms chapter 18 verse 1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. I love you, O Lord, my strength.
Ngày hôm nay chúng ta cũng có cảm tạ như David không?
Today, do we thank God just as David did?
Chúng ta cảm tạ ơn Đức Chúa Trời.
We thank God.
Vì Ngài là năng lực, Ngài là nơi nương náu và Chúa ban thêm sức mới. Con cảm ơn Ngài.
So God is our strength and our refuge, and He refreshes us with new energy, and we thank God for this.
Sứ đồ Phaolô được Chúa kêu gọi đi rao truyền tin lành cũng đã kinh nghiệm như David.
So the Apostle Paul was called by God to spread the good news and had similar experiences to David.
Bị ám ảnh, bị ném đá, bị nguy hiểm trong lao tù mà nói lên như lời cảm tạ.
So he was persecuted, he was stoned, he was imprisoned, but he gave thanks to God, during all these times.
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi, Philip đoạn 4 câu 13.
I can do everything through him who gives me strength. Philippians chapter 4 verse 13.
Qua lời của Phaolô cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời quyền năng đã ban thêm năng lực. Đấng ấy đã giải cứu khỏi khổ nạn, ngục tù. Chỉ có Đấng quyền năng mới giải cứu con người chúng ta ra khỏi giam giữ.
So through Paul's words, we can see that God has the power to give us the strength that we need. He has the ability to rescue us from our struggles and our prisons. Only God has the power to save us from troubles and tribulations.
Điều cần thứ hai là nhờ Chúa giải cứu.
And the second thing we can rely on God for will be for salvation.
Một lần nữa, David kinh nghiệm bàn tay của Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi quân thù và khỏi vua Saul.
So David once again experienced God's saving hand as he was rescued from his enemies and from Saul.
Mà ông ngợi khen Đức Chúa Trời rằng Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lý tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài là cái kiên tôi, sừng cứu rỗi tôi và là nơi ẩn náu cao của tôi.
So in Psalms chapter 18 verse 2, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold.
Ngày hôm nay chúng ta có người khen như David không?
Do we praise God like David did?
Con cảm ơn Chúa, Ngài là đấng giải cứu con khỏi chiến tranh, khỏi bệnh tật, khỏi dịch bệnh, và cảm ơn Ngài, Ngài đã cứu con khỏi sự chết đời đời.
So thank you, God, as you are the one who saved me from war, from sickness, from pestilence. Thank you, God, for saving me from eternal death.
Chức giả Luca ghi lại đấng giải cứu, đấng bảo vệ, đấng lắng nghe lời than thở của dân sự.
So we also see in Acts how the author documents the suffering of the people in Egypt.
Ta đã xem và thấy cảnh khó khăn của dân ta trong xứ Ai Cập. Ta đã nghe tiếng than thở chúng nó và xuống đàn giải cứu. Câu vụ đoạn 7 câu 34 phần A.
In Acts chapter 7 verse 34, I have indeed seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their groaning and have come down to set them free.
Và đó chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng quyền, đấng yêu thương, đấng lắng nghe lời than thở của chúng ta và Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi sự khổ nạn.
Therefore, we have seen how God loves us. He listens to our laments and He rescues us from our tribulations.
Chúng ta thiên nhiên đã ghi lại điều cần thứ ba là nhờ Chúa giúp đỡ.
And the psalmist wrote that God is our helper. So that's a third thing that we can rely on God for.
Ngài giải cứu, Ngài giúp đỡ tôi trong cơn gian truân. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. Thi Thiên 46 câu 1b và 5b.
So from Psalms chapter 46, verses 1 and 5, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. God will help her at break of day.
Trong cơn gian truân, Ngài luôn ở với chúng ta, bảo vệ, gìn giữ, an ủi và nâng đỡ chúng ta.
So in our trouble, God is always with us, closely protecting us, comforting us, and supporting us.
Vừa đang đông là nói đến một ngày mới. Ngài hứa với chúng ta rằng Ngài ban cho một ngày mới thật là phước hạnh.
And as dawn heralds a new day, He is with us and provides us a new day with many blessings.
Đất là nơi ở của chúng ta.
The earth is our home.
Ngài bảo vệ dân Israel 40 năm trong đồng vắng. Ngài cũng dùng trù mây che mắt, dùng trù lửa sưởi ấm.
So God protected the Israelites as they wandered in the wilderness for 40 years. He used a pillar of clouds to provide shade and a pillar of fire to provide warmth.
Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc chắn mà nói rằng Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được? Hebrew đoạn 13 câu 6.
And we see in Hebrews chapter 13 verse 6, so we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can man do to me?
Tin Thừa Thánh chỉ đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời quyền năng là điều chắc chắn vững bền đời đời. Đấng ấy sẽ can thiệp, đấng làm trật tự, không có một quyền lực nào thắng được quyền năng của Đức Chúa Trời.
So the only way to achieve eternal security is by placing our faith in God. God will intervene and bring order to chaos. He is secure and no power can challenge His power.
Điều cần thứ tư là nhờ Chúa ổn định.
And we can rely on God for stability.
Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rúng động. Ngài dẹp yên, bẻ gãy, chặt ra từ miếng và đốt xe nơi lửa. Thi Thiên 46 câu 5 A và 9B.
So in Psalms chapter 46 verses 5 and 9, God is within her, she will not fall. God will help her at break of day. He makes wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire.
Kính thưa Thánh, những điều đó minh chứng rằng.
So these things tell us that
Đức Chúa Trời ở giữa thành sẽ không bị rúng động. Ngài dẹp yên, bẻ gãy, chặt ra từng miếng và đốt. Có nghĩa là Ngài ổn định. Ngài làm chân tư theo ý muốn tốt lành của Ngài.
So His kingdom is one that never will be destroyed, and He gives us stability in the midst of all that happens.
Chúng ta là con của Đức Chúa Trời quyền năng, và chúng ta thuộc về một nước không hề rúng động.
So we are the children of a mighty God, and we belong to a kingdom that cannot be shaken.
Chúng ta Hebrew cảm tạ vì được ở trong một nước không hề rúng động.
So the author of Hebrews was thankful.
Như vậy, chúng ta có phần trong một nước không hề rúng động, nên hãy cảm tạ.
So we should be thankful as we are citizens of a kingdom that cannot be shaken.
Hãy cảm tạ không thôi như Daniel ở trong hang sư tử lớn tiếng mà tuyên bố rằng.
So let us be thankful like Daniel who praised God from the lion's den.
Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi. Nước người không bao giờ phải hủy phá.
In Daniel chapter 7 verse 14, His kingdom is one that will never be destroyed.
Đấng mà Daniel thờ phượng là Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng dễ trị muôn loài vạn vật.
So Daniel worshipped a mighty God, the one who created all things.
Khi nói đến danh thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ lạy.
So at His name, every knee will bow on heaven and earth.
Chúc giả thi thiên một lần nữa cho chúng ta thấy danh Chúa được tôn cao.
And the psalmist once again reminds us that it is God who is exalted.
Điều cần chú tâm là nhờ Chúa thể trị.
So we can rely on God who reigns over all.
Ta được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Thi thiên 46 câu 10b.
So Psalms chapter 46 verse 10, I am God, I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.
Ngày xưa dân Israel được Chúa chọn, ngày hôm nay chúng ta được Chúa chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu. Được Ngài chứng quý, được yêu thương, Ngài ban cho mọi điều thật tốt đẹp.
So the Israelites were chosen in ancient times, but we are now redeemed by the blood of Jesus. We are treasured and loved by God, and He gives us His best.
Trong một bức thư Phaolô gửi cho hội thánh Colosse, Phaolô nói rằng anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dạy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Colosse 2:10.
So in his letter to the Colossians, Paul wrote, "You have been given fullness in Christ, who is the head of every power and authority." Colossians chapter 2 verse 10.
Nhờ Ngài là nhờ Chúa Giêsu, khi một người đặt đức tin nơi Chúa Giêsu, được Đức Thánh Linh ấn chứng ban cho quyền năng và mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời.
So when the verse refers to in Jesus, when we believe in Jesus, we are sealed with the Holy Spirit, who gives us power and all heavenly blessings from above.
Đầy dẫy mọi sự là được giàu có vinh hiển vô cạn, vô hạn bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó là đầy tròn của Đức Chúa Trời.
So given fullness in Christ means to receive the infinite riches of His glory through the love of Jesus, and this is the fullness of God.
Vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài là ngôi hai đến từ trời, cầm quyền cai trị vua trời.
So the head over every power and authority, and that refers to Jesus being God. He is the second member of the Trinity, and He comes from heaven and wields God's power.
Thậm chí một lời phán của Ngài thì trời đất được dựng nên, nước biển à bầm sôi bọt phải yên lặng, người què được đi, người mù được mở mắt, người điếc được nghe, người câm được mở miệng, thậm chí người chết trong mồ mả liền vội vã bước ra.
So Jesus created the world with His words. The roaring and foaming waters become still. The lame walk. The blind see. The deaf can hear. The mute can speak. And the dead step forward from the tomb.
Đó là lời, đó là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.
And this is what it means when it writes that the head over every power and authority.
Điều kiện cần là nhà đấng quyền năng. Điều kiện đủ là nhìn xem và phải ở trong đấng quyền năng mới được vững ngàn.
But in order for us to have this security, the condition to be fulfilled is that we must believe in the one who is powerful.
Chúng ta bước qua điều kiện gì ta mới có vững ngàn?
So we will need to explore how do we achieve security.
Trong phần này có ba điều hết sức quan trọng. Là nhìn, xem và ở trong Chúa.
So there are three points. One is to look, and one is to come and see, and also to abide in God.
Chúng ta đi đến phần quan trọng thứ nhất là nhìn, xem Chúa.
So the first is that we need to look to God.
Chúa dạy thi thiên cho chúng ta biết rằng hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Chúa Trời, sự phá tan Ngài đã làm nên trên đất là dường nào. Thi thiên 46 câu 8.
So in Psalms chapter 46 verse 8, come and see the works of the Lord, the desolations He has brought on the earth.
Nhìn xem là nói đến sự quan sát, sự chứng kiến. Chúng ta nhìn xem công việc của Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ làm.
So come and see refers to how we need to remain watchful and attentive. We need to see the works which God has done, is doing, and will do.
Chúng ta nhìn xem sự tạo dựng, sự cai trị trời đất vũ trụ, trong đó có sự hiện hữu con người là một minh chứng rằng Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời đang cai trị.
So the process of creation and God's governance over it, as well as human existence itself, proves that God is powerful and He reigns over all things.
Ngài đã làm gì qua 10 tai họa trong thời vua Pharaoh? Sự phá tan Ngài đã làm trên đất cho chúng ta thấy Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng tài trị.
And the 10 plagues during Pharaoh's reign show that God is powerful and He reigns over all things as well.
Một sự kiện vô cùng quan trọng trong lịch sử nhân loại là ngôi hai Thiên Chúa thành nhân chịu chết và đã sống lại để cứu con người ra khỏi tội.
And an extremely important event in human history is when Jesus, the second member of the Trinity, He became human. He died and rose again to save us from our sins.
Cho nên tiết dạy Hebrew khuyên chúng ta rằng hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 12 câu 2.
Therefore, the author of Hebrews encourages us to, in chapter 12, verse 2, to fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ cuối cùng của đức tin. Nhìn xem là điểm đích, là hướng đến sự sống đời đời.
We must fix our eyes on Jesus, the author of our faith. He is our target in our quest for eternal life.
Cội rễ là nguồn gốc, là nguồn cội của đức tin.
So the author, the foundation of our faith.
Cuối cùng của đức tin, chính Ngài là tuyệt đối, tuyệt đích cuối cùng của đức tin, Ngài trên thập tự giá. Lời xác quyết với, là lời bảo đảm với cựu cướp rằng ngày hôm nay ngươi ở với ta nơi ba ta đi.
So when it refers to the perfecter of our faith, God is the absolute ultimate perfecter of our faith. On the cross, he promised the robber that today you will be with me in paradise.
Tôi không có dám gọi tên cướp, nhưng mà tôi kính kiềm gọi cựu cướp một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.
So he said to the robber that you will meet me today in paradise.
Vui mừng đã đặt trước mặt mình. Ngài vui chịu đau đớn, khinh dễ, sỉ nhục, chịu chết và vì tội của chúng ta.
So for the joy set before him, he endured pain, contempt, humiliation and death for our sins.
Ngài đã làm trọn sứ mạng chương trình cứu chuộc nhân loại ra khỏi tội. Mọi vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời.
So he fulfilled his mission, his plan to redeem humankind from their sins. All glory belongs to God.
Hiện nay Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời mà cầu thay cho chúng ta.
He sits in the right hand of God and intercesses for us now.
Chúng ta đi đến phần quan trọng thứ hai là tin nhận Chúa.
And the second important action that we need to take would be to believe in God.
Tin vào quyền năng sáng tạo, tin vào quyền thể trị, tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu.
So we must believe in his power of creation, his authority, his death and his resurrection.
Nhận Ngài làm Chúa, làm chủ của cuộc đời mình.
So accept, we must accept him as the Lord of our life.
Tin nhận là hai điều phải xảy ra cùng một lúc. Đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa Giêsu. Có người tin mà không nhận, có người nhận mà không tin. Nếu điều này xảy ra đơn một cách đơn điều thì chưa phải là đức tin.
So we must believe and accept. These are two actions which must happen at the same time when we place our faith in him. Some might believe but not accept, and some might accept but not believe. It is not faith if we do not have these two simultaneous actions.
Kinh Thánh ta ghi lại nhiều lần Chúa hiện ra, ta là. Và nhiều lần Chúa hiện ra với các đấng tiên tri. Chúa cũng hiện ra với Môi-se nơi bụi gai.
So the Old Testament records many instances where God refers to himself as I am. This is seen in his many interactions with prophets and when he appeared to Moses in the burning bush.
Chúa giả tiên tri khuyên hãy tin nhận Ngài vì đã thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời.
So the psalmist instructs us to believe in God as he was able to witness his power.
Thi thiên 46 câu 10 phần A nói rằng hãy yêu ngắn và biết rằng ta là Đức Chúa Trời.
So in Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God.
Những điều trên tôi trình bày, Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Sứ đồ danh cho chúng ta biết khi một người tin nhận Chúa thì được ban đặc ân làm con cái của Đức Chúa Trời.
So we have been discussing about God and his power up to now. The Apostle John informs us that when we believe in God, we have the privilege of becoming his child.
Giăng đoạn 1 câu 12 nói rằng, nhưng hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài sẽ ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.
So in John chapter 1 verse 12, yet to all who received him, To those who believed in his name, he gave the right to become children of God.
Nhưng hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là không phân biệt ai. Nhận Ngài làm Chúa, làm Chủ, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là con vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa.
Yet to all who received him means that there is no discrimination against anyone. If we acknowledge God as our Lord, he gives us the right to become children of God. We become the children of the King of Kings and the Lord of Lords.
Ông nói tiếp, ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không tin chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng đoạn 3 câu 36.
And we can see in John chapter 3, verse 36, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him.
Sứ đồ dặn cho chúng ta biết rõ, người tin nhận Chúa thì được gì? Còn người không tin thì bị gì?
So John lets us know clearly that those who believe in Jesus will what? And also those who do not believe will also...
Mệnh đề thứ nhất, ai tin con là tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời.
So the first clause of the sentence of the verse, whoever believes in the Son, refers to believing in the death and resurrection of Jesus, which will grant us eternal life.
Mệnh đề thứ hai, ai không chịu tin con, có nghĩa là không tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu thì chẳng thấy sự sống đâu. Là không có sự sống ở trong nước của Ngài mà bị trừng phạt đời đời.
So the second part of the verse, whoever rejects the Son, for those who do not believe in the death and resurrection of Jesus, they will not see life, and they do not have life, but will suffer eternal death.
Ông nói tiếp, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời ở trên người đó, có nghĩa là trừng phạt đời đời nơi quả ngục.
So for God's wrath remains on him, that means that the non-believing person will be punished forever in the lake of fire.
Nói đến nhìn xem Chúa dẫn đến sự tin nhận Chúa là điều vô cùng quan trọng.
So as indicated by the psalmist, it's extremely important to believe and to accept.
Chúa đã thiên nhiên ghi lại điều quan trọng thứ ba là ở trong Chúa.
And the third important thing that we need to do is to abide in God.
Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Giác-ốc là nơi nương náu của chúng tôi. Thi-thiên 46 câu 7.
So in Psalms chapter 46 verse 7, the Lord Almighty is with us, the God of Jacob is our fortress.
Qua đó cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của Giác-ốc là nơi nương náu, là đấng đã gìn giữ dân Israel, là dân sự Ngài và cũng là đấng ở với chúng ta.
So the psalmist shows us that the God of Jacob is the place of refuge. He was the guardian for the Israelites and he is our guardian now.
Còn Chúa Giêsu nói, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Giăng đoạn 15 câu 5.
So in John chapter 15 verse 5, I am the vine and you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Thì chúng ta thấy hình ảnh được rất quen thuộc với người Do Thái. Gốc nho là nói đến mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Ai cứ ở trong ta là nó là có nghĩa là đã ở trong Chúa và không phải ở một lần rồi thôi mà cứ ở mãi mãi trong Ngài.
So I am the vine, you are the branches. So the metaphor of the vine is very familiar to the Israelites. The vine and the branch refers to our relationship with God. The phrase, whoever abides in me, refers to an ongoing persistent abidance in him and not a transient one.
Đó như là một sự lưu luyến hai chiều, một động tác hai chiều, một kết quả hai chiều, thì đời sống đó không chỉ kết quả, mà luôn kết quả.
So this is a two-way attachment, a two-way connection, a two-way result. This results in continual fruit, rather than transient and temporary fruits.
Ngài nói tiếp rằng, vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Có nghĩa là nhánh không liền với thân. Nhánh đó sẽ không phát triển, sẽ không kết quả, mà dần dần khô héo rồi chết đi.
So Jesus says, apart from me, you can do nothing. This means that a branch which is not connected to the vine will not develop or produce any fruit, but will gradually wither and die.
Đó như là một lời cảnh báo cho người tin Chúa mà không có mối liên hệ với Chúa.
So this is a warning to believers who do not have a true relationship with Christ.
Thì đời sống đó dần dần cũng khô héo rồi chết. Cho nên khi đã tin nhận Chúa rồi thì cứ ở trong Chúa luôn luôn, mãi mãi như nhắn dính liền với thần để luôn nhận được sự sống từ nơi Ngài.
So the believers who do not have a relationship with Christ, their lives will also gradually wither and die. Therefore, when we believe in him, we must remain in him continually, like a branch attached to the main vine, in order to keep receiving life from him.
Kính thưa Thánh, Chúa không muốn đời sống của chúng ta sum xê, hoa lá cành, như kiển để nhìn, để ngắm, để xem mà không có kết quả.
So God does not want our lives to be leafy and beautiful like a bonsai plant, great to look at, but ultimately unfruitful.
Những điều trên tôi truyền bày, hãy tin, cứ ở trong Chúa luôn luôn thì kết quả là phước hạnh, sẽ nhận mão chiều chiêm vinh hiển đời đời.
So if we follow on what I've previously spoken about looking to Jesus and abiding him continually and believing him, then we will receive eternal life.
Tóm lại, lý do nào con người bất an?
So why do people feel insecure?
Vì thiên tai, động đất, sóng thần, dịch lệ, đói kém, chiến tranh đã đe dọa đến sự sống của con người, cho nên con người không có sự bình an.
Because of all the reasons we've discussed previously, natural disasters, earthquakes, tsunamis, disease, famine, wars which threaten human life, this is why we don't have peace.
Qua sự tạo dựng của Chúa, sự bảo tồn, sự tế trị của Ngài và sự hiện hữu của con người là một minh chứng rằng.
So God's creation, his protection, his sovereignty, and our own existence, that is proof for
Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, đất cầm quyền cai trị, đất đã và đang tế trị.
So this is proof of God being a mighty God. He is the King of heaven and he remains sovereign.
Hãy bình an nơi Chúa.
We must continue to remain secure in God.
Hãy ở trong đấng hiện có, đã có và còn đến đời đời.
So we must abide in him who was, who is, and who is to come.
Chúa phán, ta là Alpha và Omega.
I am the Alpha and the Omega.
Xin chúng ta đứng lên cầu nguyện.
Let us stand and pray.
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng. Chúng con được nghe lời của Ngài. Lạy Chúa, chúng con tin rằng lời này sẽ ở trong đời sống của mỗi chúng con, làm cho đức tin đời sống chúng con càng ngày càng mạnh mẽ, vững an trong Chúa luôn. Dù trong hoàn cảnh thế giới sẽ xảy ra những điều gì, chúng con là con của một Đức Chúa Trời quyền năng, là một nước không hề rung động. Chúng con xin Chúa thêm ơn, thêm sức để chúng con thấy được Đức Chúa Trời quyền năng mà chúng con có được sự bình an trong Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều vì lời của Chúa được để lại cho chúng con để chúng con thấy được, tin được, nhận được. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Thì vào buổi sáng hôm nay chúng con thật lớn tiếng cảm tạ ơn Ngài được nhắc nhở qua lời của Ngài để chúng con mạnh mẽ hơn trong đức tin chúng con. Và chúng con cứ ở mãi mãi ở trong Chúa luôn luôn thì chúng con sẽ nhận được sự sống đời đời ở trong nước của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều. Một tuần lễ mới đã đến với chúng con. Xin Chúa ban ơn giữ gìn hội thánh của chúng con, hết thảy con dân của Ngài được sự vững an trong Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con kính dâng hết thảy mọi sự trong cánh tay quyền năng và sự tể trị của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta đồng ngồi. Cảm ơn Chúa và cảm ơn hội thánh.